Chuyện thứ tư, mẹ già niệm Phật, con được tai qua nạn khỏi. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật, phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi, làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bà bắt đầu mời các vị hoằng pháp trong liên xã đến đó tuyên giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường. Lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy, mỗi lần đến ngày đó đều sắm sửa hương hoa quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật nghe pháp. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 52, học nhân tôi, tức lời khiêm xưng của tác giả sách này, nữ cư sĩ Lâm Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật pháp kết duyên. Hôm đó có một bà lão cùng một người nam, trong tay bưng một khung kiếng đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ, ở trước Phật nằm vóc sát đất, rất là cung kính dập đầu ba lại. Tôi nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền đến hỏi bà lão: các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì? Lúc đó bà lão lập tức trả lời rằng: tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ. Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi. Thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: vào trung tuần tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu tôi tên Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phò hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ hóa lành, nạn lớn biến thành nạn nhỏ, nạn nhỏ biến thành không. Bà lão nói một mạch nguyên nhân, dừng lại một chút, lại nói tiếp: tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó, nó đang công tác nổi lửa đốt củi, thì bên tai bỗng nghe có người gọi: Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai. Tại sao lại có tiếng kêu? Lại chạy ra bên ngoài nhìn xem, cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà, thì bên tai lại nghe tiếng gọi: Thành à, về nào. Lúc đó anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ đến bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vai mang quần áo mền bông, rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước, thì bỗng nhiên nghe rầm một tiếng thật to. Quay đầu nhìn lại xem thử, thì chính là cái gian nhà của anh ở đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết. Trong lòng tự an ủi, sau đó anh vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi, toàn là đường núi. Anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi, còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu, mà phải dùng một loại dây thừng to và cái giỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bên bờ. Người muốn qua phải ngồi trong cái giỏ tre. Trên hai bờ đều có người kéo dây qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ, ngồi trong giỏ tre, mền bông và các thứ đồ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sanh. Anh ta đang quẫy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước, tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước, sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện thứ năm, chị lại Phật, em trai được nhờ phước. Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Lý Thủy Cẩm là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống Bồ Đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của liên xã ở Đài Trung, ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước, đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi. Già trẻ, trai gái, không ai không đến niệm Phật, nghe Pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm. Có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm, vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi: trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái 10 tuổi, rất thông minh và có căn lành. Cô bé lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật Pháp, cảm thấy rất là hay. Bèn phát tâm hằng ngày niệm A-di-đà Phật. Do vì trong nhà cô bé chưa lập bàn thờ Phật, cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lại Phật. Khoảng mấy tháng sau, đứa con trai ở nhà có bàn thờ Phật kia mắng cô: mày không biết thể diện, không biết xấu hổ, Phật ở nhà tao không cho mày đến lại. Cô gái thông minh này không dám đến nhà đứa con trai kia lại Phật nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ đến lại Phật. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Có một đêm đang ngủ, bỗng nhiên thức dậy, quỳ trên giường chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, niệm mãi không thôi. Mẹ của cô ta cũng thức dậy nói: con nhỏ này nửa đêm nửa hôm thức dậy làm gì vậy? Cô bèn nói: má, con thấy được kim thân to lớn của Đức Phật A Di Đà, diện mạo tươi vui, từ trong hư không bay đến trước mặt con. Con vội vã thức dậy cung kính niệm Phật. Má, con rất mong có được một tượng Phật để cúng dường. Con cầu xin má thỉnh một tượng Phật về nhà thờ được không má? Cô bé chắp tay lại cầu xin mẹ: má, con nghĩ ra rồi, con heo đất của con ngày mai sẽ đập ra, có được bao nhiêu tiền, nhờ ba đến đường Sa Lộc thỉnh về một tượng. Như thế mỗi ngày con đã có Phật, có thể lễ lại được rồi. Má của cô liền hứa nhận lời. Sáng sớm thức dậy, đập vỡ con heo ra đếm, tất cả được 28 đồng. Cha của cô ta đi đến đường Sa Lộc, tìm được một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đến 50 đồng, thỉnh về nhà. Buổi sáng ngày mùng 1 hôm đó liền an vị tượng. Mẹ cô chuẩn bị bánh dày đỏ và mua về hương hoa, quả phẩm vân vân. Đang khi cả nhà vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện mất đứa em trai 4 tuổi của cô bé. Thế là cả nhà hoảng hốt, lập tức cho người đi tìm khắp nơi, đồng thời nhờ hết thảy mấy trăm người bà con trên núi, dưới núi chia ra đi tìm. Ngay cả mấy ao cá lớn trong làng cũng đều có người lặn xuống mò tìm, vẫn không tìm ra. từ sáng đến tối vẫn không tìm được. Có mấy người cười cha mẹ cô ta rằng vợ chồng mấy người là người lớn cũng đi nghe lời của con nít, muốn lại Phật cái gì. Mấy người ngày hôm nay cũng chính vì bận lo việc an vị tượng Phật mới xảy ra đại họa như thế. Tội nghiệp cho cô bé thông minh này, bị người này một câu, người kia một câu đàm tiếu, sợ đến nỗi một mình lén lén quỳ trước tượng Bồ Tát, hai mắt đoanh tròng lệ rơi, khổ sở cầu xin: Phật Bồ Tát ơi, các ngài phải phò hộ cho đứa em trai 4 tuổi của con được bình an về nhà. Nếu như xảy ra điều không may gì, con từ nay về sau không thể tiếp tục lại Phật, niệm Phật được nữa. Những người hàng xóm đây cũng không dám tin Phật nữa. Lúc đó, cha của đứa bé sực nhớ lại, thằng bé 4 tuổi này sau khi sanh đã từng có đi xem quẻ bát tự. Liền tìm trong tủ lấy ra tờ giải về số mạng của thằng bé đưa cho mọi người xem. Quả nhiên trong quẻ giải viết rất rõ ràng vào năm đó tháng đó, vừa khéo chỉ đúng vào tháng này năm này, sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Thế là mọi người nhìn nhau nhưng rồi cũng không ai biết làm thế nào. Nguyên thằng bé 4 tuổi này, từ lúc sáng sớm tự mình chạy ra khỏi nhà, không biết là men theo đường sắt dọc ra biển, nên cứ chạy thẳng một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Ở gần trạm xe Vương Điền, có một anh sinh viên trẻ. Trông thấy nó một mình cắm đầu chạy trên đường sắt, anh sinh viên trẻ đó liền kêu: em bé, ở đó nguy hiểm lắm, mau dừng lại đi. Thằng nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ cắm đầu chạy miết. Anh sinh viên tốt bụng này liền chạy thẳng tới trước, ôm cứng thằng bé lại. Ai có ngờ thằng nhỏ này mắt trợn lên dữ dằn, há miệng cắn trên tay anh sinh viên một cái. Anh này vẫn không giận nó, cố nén chịu đau, ôm thằng bé ép đưa đến trạm xe, giao cho trưởng trạm giữ nó. Hỏi ở đâu, tên họ là gì, nó cũng không biết nói. Trưởng trạm sực nhớ đến hồi sáng ở trạm xe Long Tỉnh có liên lạc điện thoại đến, dặn chú ý ở trên núi Long Tỉnh có một đứa bé 4 tuổi đi lạc. Trưởng trạm xe Vương Điền liền gọi điện thoại cho trạm xe Long Tỉnh, mời người nhà của thằng bé đến nhận lãnh về. Bà vợ của trưởng trạm thấy thằng bé toàn thân bụi bặm, bộ dạng đáng thương và rất đói, liền dắt nó về nhà, trước tắm cho nó, lại lấy quần áo của con mình thay cho và cho nó ăn 2 chén cơm. Có lẽ chạy suốt ngày đường mệt quá, nên sau khi ăn xong liền lăn ra ngủ. Bà vợ của trưởng trạm liền bế lên giường để nó ngủ yên. Người ở trạm xe Long Tỉnh lập tức cho cha mẹ nó hay, nhanh chóng đi nhận về. Từ nhà của trưởng trạm xe Vương Điền đem nó về, lúc đó đã 11 giờ đêm. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng những bà con, già trẻ lớn bé ở vùng đó đều đến thăm nó. Thằng bé này đã được bà vợ tốt bụng của trưởng trạm dùng xà bông thơm tắm cho toàn thân thơm phức, lại mặc cho bộ đồ đẹp nữa. Mọi người ai nấy đều nói, hôm nay thằng bé được bình yên về nhà chính là nhờ phước phần của chị nó lại Phật. Thật là tin Phật, niệm Phật có cảm ứng vậy. Nếu không thế, thì thằng bé này từ Long Tỉnh đến Vương Điền chạy suốt một ngày trên đường sắt dọc biển, lại không gặp việc gì bất trắc ngoài ý muốn, đồng thời lại còn gặp được người tốt giúp đỡ, gặp được sự thương yêu giúp đỡ của anh sinh viên và bà vợ tốt bụng của ông trưởng trạm xe. Đây nếu không phải Phật Bồ Tát phù hộ thì làm sao có thể về nhà bình yên vô sự như thế. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện thứ sáu, Phật vốn là y vương, có thể trị dứt các chứng bệnh. Câu chuyện thật ở trên là của một bé gái 10 tuổi, nhờ nhất tâm niệm Phật, được Phật A-di-đà phò hộ cứu đứa em trai 4 tuổi của cô tiêu tai thoát nạn. Các vị độc giả có lẽ suy nghĩ rằng, đây có lẽ do nghiệp chướng của cô bé còn nhẹ, hãy chưa kết oán cừu với nhiều người, cho nên niệm Phật dễ được cảm ứng. Nếu như người già lớn tuổi niệm Phật, sao có thể có được cảm ứng như thế? Nhưng phải biết, Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp. Người già niệm Phật cũng có cảnh giới bất tư nghị. Tôi một lần nữa kể ra một chuyện thật để chứng minh. Mẹ của Liên Hữu Lý Thủy Cẩm là một vị thọ Bồ Tát giới ở Thư viện Từ Quang vào ngày 10 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49. Mọi người đều gọi bà là Lão Bồ Tát. 4 năm trước, lúc bà 80 tuổi, ở dưới vú bên phải bỗng nhiên nổi lên một cục thịt to bằng cái chén trung. Theo bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan đã rất nguy kịch, hết phương cứu chữa. Chẳng những dùng thuốc không hiệu quả mà phẫu thuật lại càng không được, chỉ có để bà muốn ăn gì thì cố mua cho bà ăn, thế là tốt rồi. Tây y, đông y đều nói như thế, không kê thuốc cũng không chích thuốc châm cứu gì cả. Cứ như thế, bà nằm trên giường bệnh đau đớn triền miên suốt 6 tháng. Nhờ vào đứa con trai tên là Nghĩa, là một cư sĩ, và người con dâu chăm sóc phục dịch kề bên. Con gái là Thủy Cẩm cũng về nhà chuẩn bị hậu sự, tức đám tang. Nhưng trong 6 tháng, Lão Bồ Tát mỗi ngày hai thời sáng tối, bất luận thế nào đều nhất định đứng dậy lại Phật. Dầu là đang trong cơn bệnh khổ, nằm trên giường bệnh, miệng cũng không rời thánh hiệu A-di-đà Phật. Vào khoảng đầu tuần tháng 8, từ mùng 1 đến mùng 10, bệnh trạng đã rất trầm trọng, thân thể không thể cử động được, miệng không nói được. Một đêm kia, lúc bệnh trạng đang rất nguy cấp, bỗng nhiên thấy bà nói lẩm bẩm, A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát. Các ngài viết chi nhiều chữ như thế, con một chữ cũng không biết. Các ngài sao không nói thẳng với con có tốt hơn không? Ngừng lại một chút, Lão Bồ Tát lại nói tiếp. Cảm ơn lòng từ bi của Phật rất nhiều. Các ngài 10 giờ tối mai sẽ đến giải phẫu cho con, cắt bỏ đi cục thịt ở dưới ngực bên phải này. A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài thật là từ bi quá. Những lời này đều do vợ chồng A Nghĩa và vị Liên Hữu Thủy Cẩm tự tai nghe được. Nhưng họ cho là người già trước lúc lâm chung tinh thần rối loạn, nói lung tung vậy thôi. Nhưng đến sáng, Lão Bồ Tát liền kêu con, cháu đi chuẩn bị hương hoa quả phẩm, đặt một cái bàn thờ trong phòng để tiếp đón Phật Bồ Tát đến trị bệnh. Thật là không thể nghĩ bàn, vừa đợi đến 10 giờ, liền nghe tiếng khua của dao kéo. Đột nhiên nghe một tiếng sực, cục thịt ở dưới ngực bên phải đó bỗng bị cắt rời ra, máu đen như than, từng giọt to bằng ngón tay cái chảy ra rất nhiều. Từ đêm đó trở đi, sức khỏe của bà mạnh khỏe dần dần. Miệng của vết thương nơi cắt cục thịt, nhờ con dâu hàng ngày dùng nước trà rửa, rửa không đến một tháng, không cần thuốc gì mà khỏi bệnh. Hiện nay, Lão Bồ Tát gặp người nào cũng liền khuyên niệm A-di-đà Phật. Sâu chuỗi từ nào đến giờ chưa từng rời tay. Năm nay dù đã 84 tuổi, nhưng sức khỏe còn mạnh hơn người thường. Bà từ Đài Trung và Minh Tú thường đi đi về về, tinh thần sung mãn khác thường. Phật vốn là Đại Y Vương, ngoại khoa đại phẫu thuật của Phật Bồ Tát là trị muôn người, lành muôn người. Nhưng điều quan trọng là chỉ hỏi nơi bạn là có đúng nhất tâm niệm Phật hay không. Độc giả nếu không tin, Lão Bồ Tát đến nay vẫn còn mạnh khỏe. Nếu không ngại, xin mời đích thân đến thăm cụ một lần. Bà cụ già rồi, đã không vì danh, cũng không mưu lợi, cần gì phải dựng ra câu chuyện này để lừa gạt mọi người.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Phật. Chuyện thứ bảy, trợ giúp cho cha vãng sanh Tây Phương, thật là đại hiếu. Ban trợ niệm của liên xã ở Đài Trung khởi đầu là do một tay của lão cư sĩ Giang Ấn Thủy tổ chức dựng nên. Cho nên mọi người cử ông làm trưởng ban trợ niệm, chuyên phụ trách niệm cho người lâm chung được vãng sanh Tây Phương. Mọi người đều quen tôn xưng lão cư sĩ là Giang Tiên Sinh. Lúc ông 71 tuổi, còn kiêm nhiệm chức giáo sư lịch sử ở học uyển chùa Linh Sơn. Ông gánh vác mọi việc vì người, rất tận tình, không từ khó nhọc. Không may, vào hạ tuần, khoảng từ 20 đến 30 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 48, ông bỗng bị chứng bệnh suyễn làm mệt tim, đông tây y đều không hiệu quả, đến khi bệnh quá nguy kịch. Có một hôm, vào lúc 7 giờ sáng, con trai của ông là Giang Trọng Phan Quân, dạy học tư gia trong thành phố Đài Trung, đến nhà nói với tôi: "Sư tỷ kháng trị, hôm qua bác sĩ nói cha tôi sống tối đa thêm 7 ngày nữa thì lìa đời, kêu tôi phải lo chuẩn bị hậu sự, không biết nên làm thế nào đây." Tôi vốn biết Trọng Phan Quân lúc bình thường là đứa con rất hiếu thuận, liền hỏi anh ta: "Từ lúc cha anh bệnh đến nay, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền cho cha anh rồi?" Anh ta nói: "Khoảng hơn 50.000 đồng." Tôi nói: "Nếu theo pháp thế gian, như thế đã hết sức vì người rồi. Nhưng tốn nhiều tiền như thế, đối với cha anh mà nói, lại không có ích gì cả, chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ cho thân xác. Tôi nghe nói, anh mấy tháng nay không nhớ đến việc thay đổi y phục, ngày đêm chỉ lo hầu hạ thuốc thang. Có thể nói, anh là một người con có hiếu trong đời, nhưng như thế cũng chưa thể gọi là lòng hiếu chân chánh." Trọng Phan Quân nghe xong lấy làm lạ không biết gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi liền giải thích: "Theo lý nhà Phật nói, anh phải làm cho cha anh tâm được an, chết có chỗ về. Anh nếu thật có lòng hiếu, ắt phải về nhà ở bên cha mà niệm Phật. Bắt đầu hôm nay niệm 7 ngày, tâm của cha anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, khiến cho ông ra đi được nhẹ nhàng, vãng sanh về cõi Phật. Như thế mới là đại hiếu chân chánh. Hiếu hạnh chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ vào lúc tuổi già. Còn sau khi chết, thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết. Đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu." Giang Quân nghe xong rất vui mừng tiếp nhận đề nghị của tôi. Tôi bèn chỉ cho anh phương pháp niệm Phật, hy vọng anh ta mỗi lần niệm 1 giờ cho đến 2 giờ, cần chí tâm thành khẩn, mỗi câu phải rõ ràng mới có hiệu quả. Ngày hôm ấy là ngày tôi giảng kinh định kỳ ở giảng đường Tân Trúc Văn Nhã. Nhưng từ lúc sáng sớm, sau khi nghe được tin này, nghĩ đến việc một thành viên quan trọng trong liên xã chúng tôi chỉ sống thêm 7 ngày nữa sẽ lìa đời, trong lòng khó tránh khỏi tình cảm đau thương của sự sinh ly tử biệt. Cho nên tôi không đi Tân Trúc mà muốn đi thăm họ, tức gia đình Giang Tiên Sinh. Tôi lại nghĩ có lẽ Trọng Phan Quân đang niệm Phật, cha anh ta chắc chắn nghe rất hoan hỷ. Mãi tới 8 giờ tối, tôi mới đến nhà họ Giang. Giang Tiên Sinh vừa nhìn thấy tôi liền nói: "Chị kháng trị, mời ngồi, mời ngồi. Có lẽ chị rất bận, cho nên mấy ngày nay không đến thăm tôi. Hôm nay Pháp Sư Sám Vân tặng cho tôi 2 sâu chuỗi bồ đề tinh nguyệt. mấy đứa đem lại cho chị Kháng Trị xem nào. Ông lại nói rất nhiều về con cái của ông ta. Lúc đó tôi liền nói với ông: vạn pháp đều vô thường, gia tài con cái đều là giả tướng, biển khổ thế gian không nên lưu luyến thêm. Tây phương là vườn nhà yên ổn, là quê hương an lạc của chúng ta. Tâm chúng ta nhất thiết không được điên đảo. Bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật cho ông nghe. Ông phải buông bỏ hết mọi duyên, nhất tâm niệm Phật. Tôi liền cầm cái khánh dẫn lên, to tiếng niệm Phật. Cả nhà ông ta, từ bà Giang và vợ chồng của chồng Phan, cho đến con gái con rể, tổng cộng 7 người, đều cùng niệm Phật. Họ cùng niệm khoảng 30 phút. Bỗng nhiên, Giang lão cư sĩ tự mình ngồi dậy, hai tay chắp lại, hai chân ngồi kiết già, hai mắt mở to, nét mặt vui tươi. Lúc nằm xuống lại, an tường vãng sanh trong tiếng Phật hiệu A-di-đà. Trong khoảng sát na, hiện ra kỳ tích không thể nghĩ bàn như thế. Thật tình mà nói, lúc đó tôi cũng giật mình. Cả nhà con cháu của Giang cư sĩ do tôi hướng dẫn phân ban trợ niệm. Niệm đến trời sáng, đã qua 8 giờ đồng hồ. Thử sờ trên đỉnh còn rất ấm, thân thể vẫn mềm mại như bông. Nghi dung còn tươi tốt, trang nghiêm hơn cả lúc còn sống. Tôi liền hỏi chồng Phan Quân: anh hôm qua khi về nhà, có niệm Phật cho cha anh nghe không? Giang Quân liền nói: có. Tôi từ nhà bà cô về, liền ngồi bên cạnh cha mà niệm Phật. Lần đầu niệm được 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều được 2 tiếng nữa. Cha tôi vô cùng hoan hỷ, gọi tôi là con ngoan và hỏi ai dạy tôi niệm Phật. Làm sao hôm nay có thể niệm Phật được nhiều như thế? Tôi liền trả lời: ba, đó là từ con phát tâm niệm Phật. Con từ nay trở đi phải niệm Phật hằng ngày, cầu nguyện cho ba sớm được khỏe mạnh. Cha tôi nghe xong rất hài lòng, vui vẻ. Buổi trưa liền ăn một chén cháo, nửa dĩa rau xanh. Đau đớn hầu như bớt phân nửa. Bác sĩ nói ông có thể sống thêm 7 ngày nữa mới chết. Không ngờ có mấy tiếng đồng hồ sau, linh giác lại an tường vãng sanh trong tiếng niệm Phật. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Giang Ấn Thủy là người vãng sanh vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 49. Vào khoảng tháng 6, tôi đi bộ vô ý bị té gãy cánh tay rất nặng, xương gãy làm 3 khúc. Đêm đó đau đến nỗi không thể ngủ. Đến 2 giờ khuya vẫn không thể nhắm mắt. Tôi liền lẩm bẩm nói với cánh tay bị đau rằng: mì là thứ đồ giả, cái túi da hôi thối sống đã mấy chục năm. Đau là do mi đau, vì mi là mi, ta là ta. Ta cần đi Tây Phương không liên can gì tới mi. Tôi liền một mực quán tưởng đến Phật. Trong lúc nửa tỉnh nửa thức, bỗng thấy một người từ trong hư không đáp xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ông ta mặc áo vải màu xám, thân thể to lớn, gương mặt cũng to. Tôi chỉ thấy phân nửa thân trên, còn phân nửa thân dưới bị mây màu che khuất. Người này đột nhiên gọi tôi: chị Kháng Trị, tai của chị đau lắm hả? Đây là thời vận không tốt, nhưng tai nạn đã qua rồi, không sao đâu. Tôi vừa nghe tiếng, liền ngẩng đầu lên xem lần nữa. Rất giống Giang Thiên Sinh. Tôi liền hỏi: Giang Thiên Sinh, ông có vãng sanh không? Ông ta trả lời liên tiếp: có. Rồi xoay mình biến mất. Lúc tôi mở mắt ra xem là đúng 3 giờ. Tai cũng không còn đau nữa, không đầy mấy ngày liền khỏi. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy người vãng sanh. Có bút mực thế nào cũng khó mà diễn tả hết cái tướng trang nghiêm tốt đẹp đó được. Tháng 3 năm thứ 50 là ngày giáp năm của Giang Thiên Sinh. Nhà ông ta ở đường Dân Tộc, dời về nhà mới ở đường Đài Trung. Bà Giang nhờ tôi thỉnh tượng Phật về an vị ở nhà mới và niệm Phật siêu độ, chuyển các lư hương bài vị của tổ tiên chủ thần. Bận rộn suốt một ngày, đến tối ngủ, tôi lại chiêm bao thấy Giang Thiên Sinh hình tướng cũng như lần trước. Đến trước mặt tôi nói: chị kháng trị, cảm ơn chị nhiều. Thọ nhận sự giúp đỡ của chị rất nhiều. Tôi lại hỏi ông ta như lần trước, Giang tiên sinh, ông có vãng sanh không? Ông ta cũng lại như lần trước nói, có, xong liền biến mất. 6 năm sau không còn chiêm bao thấy nữa. Tôi hối hận tâm mình ngu si, điều quan trọng không hỏi, 2 lần đều chỉ hỏi ông ta có vãng sanh không. Tại sao không hỏi, kháng trị tôi đây có thể được vãng sanh không? Phải đến ngày nào mới được vãng sanh?
Namo Amida Phật, Namo Amida Phật.